Tác phẩm Người bị CIA cưa chân 6 lần. Tác giả Mã Thiện Đồng. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Phạm Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Giữa Sài Gòn mùa mưa, giữa những ngày tháng 8, khắp nơi đang náo nức đón mừng ngày vui lớn. Tôi đến nhà gặp anh tại khu dân cư Bình Lợi. Nguyễn Văn Thương đây. Anh ngồi trên chiếc ghế đã được sáng chế cho phù hợp với những phần thân thể còn lại của mình, trong bộ đồ màu sáng, chậm rãi nói chuyện. Khi ra về, tôi đứng dậy chào anh. Lúc bước tới cửa, bất chợt nhìn xuống. Ngay cạnh chân mình, anh đang bò bằng hai tay ra tiễn. Tôi đã òa khóc khi nhìn thấy anh đi như thế. Thật may mắn cho tôi được gặp anh, được viết về anh với cả tấm lòng cảm kích, trân trọng và kính yêu. Tôi viết truyện này theo đúng lời kể của anh. Chuyện về anh thật dài và rộng, nhưng trong cuốn sách này chỉ kể lại từ năm 1969 khi Nguyễn Văn Thương bị bắt. Người đã hàng chục năm có mặt ở cả 4 cụm tình báo, nắm hầu hết các tổ chức mạng lưới ở phòng tình báo phía Nam của ta. Những tài liệu anh vận chuyển từ Sài Gòn ra căn cứ có giá trị rất lớn, liên quan đến nhiều cán bộ tình báo sau chiến tranh đã ra công khai là những vị tướng, tá, tình báo mà nhiều người được biết. Khi biết rõ anh là con mồi béo bở, Cục Tình báo CIA đã làm gì để khai thác Nguyễn Văn Thương? Suốt 100 ngày, chúng để cho anh sống trong ngôi biệt thự sang trọng với những nghệ thuật khai thác tâm lý tinh vi nhất của Hoa Kỳ nhằm dụ dỗ mua chuộc, nhưng không có kết quả. Bắt đầu một quá trình tra tấn kéo dài, sau những giây phút đánh đòn cân não căng thẳng, anh vẫn không khai. Chúng đã lần lượt vặn gãy cả 10 ngón chân, đập nát cả hai bàn chân, cưa từng đoạn chân của anh. 15 ngày cưa một lần, 100 ngày cưa 6 lần, 6 đoạn. Hết đôi chân giao liên Nguyễn Văn Thương như thế. Chúng không cho anh chết, để giữ lấy cái lưỡi, hy vọng lấy được lời khai của người tình báo. Cuối cùng, một đại tá CIA đã phải thốt lên: "Ôi, một sinh vật bằng thép, chúng tôi đã thua ông." Nếu chưa gặp anh, nhiều người ở ngay Việt Nam và cả trên thế giới đều khó có thể ngờ rằng những chuyện khốc liệt đến như vậy lại có thể xảy ra trong một đời người. Nhưng đó là sự thật. Chi tiết về cuộc đời anh được các cán bộ ngành tình báo biết rất rõ. Sự thật xảy ra ngay trên mảnh đất miền Nam đắng cay chung thủy. Mảnh đất miền Nam gan gốc dạng dày đã sinh ra con người như Nguyễn Văn Thương. Nguyễn Văn Thương, người anh hùng quân đội kính yêu của chúng ta, nay vẫn còn sống. Thật là một điều thần kỳ, một sức sống dai dẳng phi thường. Sau hòa bình, anh đã trở lại nơi chúng đã cưa chân anh, rồi lại vào trận lập chiến công như bao chiến sĩ khác. Anh vẫn sống lạc quan và xây dựng gia đình hạnh phúc như bao người. Những gì cuộc đời Nguyễn Văn Thương đã trải qua xứng đáng được ghi vào trang sử anh hùng đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Đã 30 năm sau ngày giải phóng, anh vẫn bước đi bên cạnh chúng ta như một nhân chứng lịch sử. Sau khi cùng anh viết xong hồi ký Nguyễn Văn Thương, tôi xin phép anh được viết truyện này. Anh chỉ yêu cầu cô giáo cứ viết đúng sự thật tôi kể. Tôi hy vọng chuyện về anh sẽ được nhiều bạn đọc biết đến qua cuốn sách này. Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2005, Mã Thiện Đồng. Phần 1. Một ngôi biệt thự. Một ngày sau khi Nguyễn Văn Thương bị bắt, ngày 11 tháng 2 năm 1969, chiếc xe chở tù bịch bùng chạy khá nhanh. Thương dự đoán khả năng đây là vùng ngoại thành Sài Gòn, qua luồng gió mát lùa vào lưới thông hơi và tiếng hú còi inh ỏi bây giờ đã im lặng. Tiếng xe chạy ngoài đường cũng thưa dần. Khoảng một giờ đồng hồ sau thì xe dừng lại. Có tiếng cánh cổng sắt nặng nề mở ra, xe chạy vào trong sân, tiếng cánh cổng sắt đóng lại. Cửa xe mở, hai người Mỹ dìu anh xuống, có người giơ máy lên chụp hình. Ngôi biệt thự đẹp và khá rộng, xung quanh tường cao kín mít không một khe hở. Trước sân rộng, có những khóm hoa và vài cây cảnh. Vừa đến cửa, người thợ chụp hình đã rút đưa cho anh một tấm, kính cẩn nói: "Xin tặng ông tấm hình làm kỷ niệm." "Đây là đâu? Chúng đưa mình đến đây làm gì?" Anh chợt lo lắng. "Hay chúng còn bắt được ai nữa rồi đưa mình đến đây đối chứng, đối mặt chăng?" Bước vào phòng khách sang trọng, anh đưa mắt nhìn hết lượt. Chỉ có lọ hoa hồng đặt trên bàn là màu đỏ. Còn bộ salon màu sáng, rèm cửa, trang trí, nền nhà, tất cả đều cùng gam màu sáng, khiến cho ta có cảm giác chủ nhân của ngôi nhà này thuộc loại cao sang, thanh nhã. Một người Mỹ cao to, dáng vẻ trí thức, bước từ phòng trong ra, toàn thân ông toát ra vẻ từng trải, lịch sự. Vậy là điều lo lắng của anh đã không xảy ra. Ông ta nở nụ cười. "Xin chào ông, tôi rất mừng khi được tiếp đón ông ở đây." Ngưng một lát, ông ta lại gần thương, đặt tay lên vai anh, thân mật. "Tôi giới thiệu với ông, đây là nơi bồi dưỡng sức khỏe cho các chiến binh ở phía bên kia. Ở đây, chúng tôi không đánh người, không xúc phạm, không gây áp lực. Ông sẽ được đối xử công bằng như với một người bạn. Ông cứ sinh hoạt, tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi thoải mái như đây chính là nhà của ông." Tay người Mỹ này nói tiếng Việt khá sỏi. Ông ta ân cần hỏi thăm sức khỏe của anh, rồi chậm rãi đưa tay chỉ xuống mặt bàn, nhẹ nhàng nói: "Đây là tấm ngân phiếu 100.000 đô la Mỹ chúng tôi dành cho ông. Ông muốn chuyển vào trương một ngân hàng nước nào cũng được, tùy ông. Đây là bộ quân phục, hai bông mai trung tá trên vai áo, và cả ngôi biệt thự này nữa, nếu như ông muốn, nó sẽ thuộc về ông, hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi không dụ dỗ, không khuyên ông chiêu hồi, không ép, không yêu cầu ông đầu hàng hay khai báo gì cả. Tĩnh dưỡng ở đây, ông sẽ thấy cuộc sống bình thường của con người là như thế nào." À, tưởng gì lạ, lại trò mua chuộc. Chỉ đơn giản thế thôi ư? Chúng mày tưởng mua thằng thương này bằng tập giấy gọi là đô, chắc sẽ được chứ gì? Không dễ thế đâu, hãy chờ xem. Thương im lặng, mắt nhìn lơ đãng quanh căn phòng, khiến đối phương không thể đọc được suy nghĩ của anh. Nơi này, chúng sẽ làm gì mình đây? Tay người Mỹ đứng dậy, giả lả. "Tôi xin được giới thiệu với ông, đây là những người bạn phục vụ trong ngôi nhà này." 10 cô gái từ phía sau bước ra, kính cẩn nghiêng mình chào. Anh lướt nhìn qua rồi chăm chú vào bình hoa hồng trên bàn. Đố chúng biết con người này đang suy nghĩ gì. Tất nhiên, người của hai bên đều ngầm hiểu nhau và hiểu chung một điều. Dùng tiền tài, địa vị, danh vọng gái đẹp, nhà lầu xe hơi để dụ dỗ mua chuộc, nhưng không phải chỉ có đơn giản thế đâu. Cả hai bên đều đã hiểu rõ đối thủ của mình, nên ngay từ đầu, ngài cố vấn Mỹ đã rào trước đón sau. "Chúng tôi không khuyên ông đầu hàng, khai báo hay chiêu hồi." "Vậy thì là cái gì? Mình có là cha nó đâu mà nó tốt với mình vậy, trọng vọng mình như vậy?" 2. Cô Thùy Dương. Ông ta mời cô đi đầu ngồi xuống và giới thiệu. "Đây là cô Thùy Dương, người phụ trách chính, điều hành việc chăm sóc sức khỏe và phục vụ cho ông. Cô này biết làm đủ thứ và rất dịu dàng. Ông cứ sai bảo tự nhiên như em út. Ông hãy yên tâm mà tĩnh dưỡng, coi đây như là nhà của mình. Mấy ngày nữa tôi sẽ lại thăm ông." Cô Thùy Dương e dè cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Em chào anh." Quay sang mấy cô gái, ông ta nở nụ cười thân thiện. "Các cô hãy phục vụ quý ông đây cho thật chu đáo, không được để cho ông đây thiếu thốn hay phiền trách điều gì. Thôi nhé, tôi về, xin chúc mọi người vui vẻ." Khi cánh cổng sắt kẹt mở, Thương đưa mắt nhìn ra phía trước thì cửa kính phòng khách đã khép từ bao giờ. Kính mờ nên không nhìn rõ cả chiếc xe của ngài cố vấn đang chạy ra. Người con gái ngồi đối diện với anh không vồn vã. Cô ta để cho không khí im lặng. Thoạt nhìn đã biết đây là người có học, thông minh, lịch sự. Cô ta rất đẹp, nhưng không giống như bao người đẹp khác có nét lộng lẫy phô trương, tô vẽ kiểu cách, mà cô này đẹp tự nhiên, kín đáo, nét thanh tú toát lên vẻ dịu dàng và ánh mắt thân thiện, làm cho người đối diện đỡ đi phần nào cảm giác ngăn cách xa lạ. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng tự giới thiệu: "Em là Thùy Dương, học xong tú tài rồi đi làm." Cô ngưng lại, rồi chuyển hẳn sang giọng khác thân mật hơn: "Anh mới đến đây, chắc còn lạ, để em giới thiệu cho anh ha." Cô ta vui vẻ chỉ trỏ phòng này, phòng kia, nhà bếp, phòng ăn, cả chiếc máy cassette ở phòng khách có những băng gì, nhưng thấy anh không mấy chú ý nghe, cô hiểu chưa đến lúc phải nói nhiều. Gọi một cô khác bước vào, Thùy Dương giới thiệu. Đây là Hòa, y tá, cô ấy sẽ chăm sóc vết thương cho anh. Anh yên tâm là vết thương sẽ mau lành, vì Hòa là một y tá giỏi, lại rất mát tay. Quay sang Hòa, Thùy Dương nói, em xem vết thương ngay bây giờ, thay băng và điều trị sao cho anh ấy mau lành nghe, nhiệm vụ của em quan trọng lắm đấy. Rồi cô mỉm cười nói với Thương, nào, chân anh còn đau, để em và Hòa đưa anh vào phòng, anh hãy nghỉ ngơi thoải mái cho khỏe đã, trông anh xanh quá. Rất tự nhiên, hai cô gái khoác vai dìu anh vào phòng trong, bắp chân anh nhức nhói, vẫn còn rỉ máu thấm ướt cả băng. Vết thương của một viên đạn xuyên thủng và đêm hôm qua, lúc tra khảo anh, một tên lính đã dùng thanh sắt và lưỡi lê thọc vào. Xung quanh im ắng, cô y tá lặng lẽ mở vết thương. Từ lúc vào ngôi biệt thự, Thương chỉ nghe mà chưa nói một lời nào. Quan sát và tìm cách đối phó đã là thói quen của anh. Nhưng nếu cứ để đối phương phát hiện, dù chỉ qua ánh mắt cũng rất bất lợi. Để che mắt được những con người mà anh biết chắc chắn họ là nhân viên tâm lý chiến có hạn này, phải thật thận trọng. Anh cứ để ánh mắt dại ra, thờ ơ, ngơ ngẩn, nhìn xa xăm hoặc nhìn vào một điểm mơ hồ nào đó. Trong đầu ghi nhớ tất cả nội dung lời khai hồi đêm qua. Mình bị bắt, mình là thanh niên trốn lính, mù chữ, tên là Nguyễn Trường Hân, quê ở Bình Dương. Ba má và gia đình bị chết trong một trận càn. Có thế thôi, ngoài ra không biết gì hết. Anh thấy vui trong bụng khi nhớ lại đêm qua, lúc bị đánh đập, tra hỏi lại bật ra cái tên Nguyễn Trường Hân. Phải rồi, anh nghe nói sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968, Mỹ buộc phải ngồi họp ở hội nghị Paris với ta để bàn về việc trả lại hòa bình ở Đông Dương. Quân ta đang hành quân trùng trùng điệp điệp, hân hoan náo nức vượt Trường Sơn tiến vào miền Nam giải phóng đất nước. Đúng rồi, các chiến sĩ Trường Sơn đang hân hoan. Nguyễn Trường Hân là thế đấy, anh tự hào vì cái tên giả mình mới đặt ra. Những vòng băng cuối cùng đẫm máu vừa mở hết, cô Thùy Dương thốt lên. Trời ơi, vết thương nát bấy, sâu quá, anh bị đạn hay mảnh mà nặng thế này? Thương chậm rãi nói. Tôi bị một viên đạn xuyên thủng, nhỏ thôi, nhưng hồi khuya, một thằng cầm cây sắt thọc mạnh xuyên qua làm nó toét ra đấy. Sao mà lại có người ác thế? Tôi có làm gì đâu mà tra tấn tôi. Bỗng anh thấy nét mặt của Thùy Dương nhăn lại. Cô ta tỏ vẻ đau xót, rơm rớm nước mắt. Tội nghiệp quá, anh làm gì đến nỗi để phải chịu hành hạ thế này đây? Cô y tá Hòa nhanh tay chấm thuốc lao rửa vết thương, miệng nói nhỏ nhẹ. Anh có đau lắm không? Ráng chút xíu em rửa vết thương, sát trùng, chích thuốc, sẽ mau lành thôi anh ạ. May mà chỉ bị vào phần mềm, không trúng động mạch chủ. Em tin là với sức khỏe của anh, chỉ vài ngày nữa thôi, vết thương sẽ lành. Cảm ơn cô. Cô y tá còn lau rửa, sờ nắng từng vết bầm sưng, trầy xước do bọn lính đánh đá hôm qua. Vừa làm, cô ta vừa xích xoa như thương xót thật sự. Việc gì mà anh phải để chúng đánh đến vậy? Nhỡ là ra tính mạng không còn hoặc bị tàn tật suốt đời. Anh đừng dại dột để hành hạ nữa nha. Sinh mạng và sức khỏe của con người là quý nhất. Mọi thứ trên đời này không có gì quan trọng bằng đâu. À, cô này nói đúng đấy. Nhưng chỉ đúng với người Mỹ và bọn tay sai thôi. Còn đối với người Việt Nam đang làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc như tao, thì cái quý nhất là hòa bình, độc lập của Tổ quốc. Để có được nó, bao nhiêu người đã chấp nhận hy sinh, đổ bao xương máu, quyết chiến đấu đến cùng. Hai cô khác vào dọn bông băng và mang quần áo từ tủ ra thay cho anh. Họ chăm sóc kỹ lưỡng như anh là một bệnh nhân hạng sang nằm ở bệnh viện cao cấp. Anh hiểu những hành động và thái độ này của các cô là nhiệm vụ, là mục đích. Không phải họ thương xót, chăm sóc anh bằng tình người thật đâu. Nhất cử nhất động của mình đều phải hết sức tỉnh táo. Cuộc chiến khó phân biệt đối phương này phức tạp lắm. Đòi hỏi anh phải tin nhanh mới có thể ứng phó kịp thời.
3. Phút nghỉ ngơi đầu tiên trong biệt thự.
nằm trên giường nệm trắng, Thương bàng hoàng, tưởng như mình đang mơ. Nhưng không, anh bình tĩnh nhớ lại là mình đã bị bắt thật rồi. Chúng đã đưa anh vào đây, trong ngôi biệt thự này, đang đánh đòn tâm lý để dụ dỗ mua chuộc. Còn những gì nữa, mình phải chuẩn bị cho tinh thần thật tỉnh táo để ứng phó. Anh mới bị bắt hồi chiều hôm qua thôi, ngày 10 tháng 2. Sau một trận chiến đấu chống trả quyết liệt giữa mình anh và một bầy lính Mỹ thả từ hàng chục chiếc trực thăng xuống, anh bị một chiếc trực thăng phát hiện trên đường giao liên từ Sài Gòn lên chiến khu, đoạn đường qua cánh đồng An Phú, khi trong người đang có tài liệu, phải giấu tài liệu bằng bất kỳ giá nào, không thể để tài liệu rơi vào tay của địch. Khi chiếc trực thăng hạ thấp trên đầu, hai thằng ngồi ngay cửa, một Mỹ, một Chiêu Hồi, nó gọi loa kêu đầu hàng và đang chuẩn bị ròng thang xuống, bắt sống anh. Chuyện trực thăng bắt người trên đường thường xảy ra, nhanh như cắt, anh vẫy súng bắn liền 5 phát, hạ ngay hai tên ngồi cửa trực thăng. Chiếc trực thăng bốc lên cao và phụt khói, bay được một đoạn rồi bốc cháy. Anh vừa lăn vừa chạy lao về phía ruộng khoai và địa đạo gần đấy, kịp thời giấu được tài liệu, rồi vội băng qua phía có công sự cách chỗ giấu tài liệu cỡ 30-40 mét. Anh biết là chắc chắn chúng sẽ đến ngay bây giờ. Chỉ 2 phút sau, đã có hàng bầy trực thăng xà tới, đổ quân xuống bao vây, toàn là lính Mỹ. Còn bao nhiêu đạn là thương hạ bấy nhiêu lính Mỹ. Lăn thật nhanh ra phía xa mấy tên lính Mỹ nằm gần đó. Anh vừa lấy súng bắn trả quyết liệt. Một loạt lính Mỹ ngã xuống. Tiếc quá, anh không kịp vơ lựu đạn của mấy thằng nằm đó. Giá như có lựu đạn lúc này thì tốt biết mấy. Một viên đạn xuyên qua đùi, máu chảy ướt đẫm. Nhưng đang hăng máu chiến đấu nên anh không thấy đau. Hết đạn rồi, 20 mấy xác lính Mỹ nằm ngổn ngang quanh đó. Tài liệu giấu được rồi, anh em đồng chí mình sẽ lần đúng ký hiệu mà tìm ra. Gần chục năm hoạt động trong ngành giao liên tình báo, cuộc đời chiến đấu cho cách mạng, cho đảng đến ngày hôm nay, ta chấp nhận hy sinh được rồi. Còn một viên đạn cuối cùng, phải để bắn thằng Mỹ kia chết, rồi mình hy sinh luôn. Quyết không để chúng bắt sống. Lời nhắc nhở của đồng chí Mười Nho, đồng chí 6A trong buổi lễ kết nạp anh vào đảng ngày nào như đang vọng lại. Người đảng viên Cộng sản chấp nhận hy sinh vì đảng, nhưng người đảng viên Cộng sản không được quyền tự sát. Cái gan tày trời của anh như đang nhắc nhở, tao sẽ không tự sát, thì cứ thử xem, chúng mày làm gì được tao. Còn sống là tao còn chiến đấu. Thằng Mỹ cao to đang di chuyển tới gần, 7 mét, 5 mét, 4 mét. Anh bình tĩnh tính toán sẽ bắn thằng này thật gần. Mình kịp với lấy súng của nó chiến đấu tiếp. Anh lẩm bẩm, thôi, còn viên đạn này, tao cho mày nốt. Nó té xuống, anh tính trường lên lấy súng, nhưng không kịp nữa. Một trái ngạc nổ ngay cạnh công sự, mất máu nhiều vì vết thương. Vì kiệt sức, vì hơi ngạt, anh ngất đi. Lúc ấy là 5 giờ rưỡi chiều, mặt trời đang lặn xuống chân trời phía Tây, Nguyễn Văn Thương bị bắt. Đó là chuyến công tác giao liên cuối cùng của anh, ngày 10 tháng 2 năm 1969. Cách đây 3 hôm, anh vừa nhận được lệnh triệu tập về giờ để ra học trường Nguyễn Ái Quốc ngoài Bắc. Cấp trên còn cho phép anh về được gặp vợ con trước khi đi xa. Hai em, vợ anh mừng mừng tuổi tuổi, thằng con trai 3 tuổi dễ thương quá, giống cha như đúc, mà đã mấy lần gặp ba được lâu. Nó sống với bà ngoại, nên ba má nó mặc sức đi công tác bao lâu cũng được. Hai em cũng là giao liên tình báo bên hệ địch vận. Cuộc đời cách mạng là thế. Cả đời cha mẹ thương và đời thương cũng thế. Liệu đến đời thằng Liêm con trai anh lớn lên có được sống trong hòa bình không? Anh dặn vợ, chuyến này chắc anh đi lâu đấy. Em ở nhà chăm lo cho con thay anh. Bằng mọi cách, lớn lên phải cho nó đến trường học. Ngày 9 tháng 2, Thương vừa về tới trạm giao liên tình báo ở vùng giải phóng thì đã thấy có bức điện để sẵn, yêu cầu anh trở lại. Đi một chuyến công tác quan trọng mà không ai có thể thay thế được. Đồng chí trạm trưởng còn truyền đạt thêm, mấy anh nói đây là tài liệu rất quan trọng, yêu cầu anh hai về cơ sở Bình Phước ngay đêm nay, chuyển tài liệu lên R và đi học luôn cho kịp. Vì nếu chậm trễ thì phải 3 tháng nữa mới có chuyến xe ra Bắc. Ngừng một lát, cậu ta mới ngập ngừng nói, Anh hai này, anh Sáu Trí có nói là tùy hai thương, anh có quyền từ chối, nhưng đây là tài liệu rất quan trọng, nên ngoài hai thương ra, anh Sáu không yên tâm trao nhiệm vụ này cho đồng chí mới thay thế anh. Hai thương bảo, đồng chí chuẩn bị cho tôi chiếc Honda, tôi sẽ về ngay bây giờ. Suốt đêm ấy, anh vượt qua bao cánh rừng cao su, về tới cơ sở giáp Sài Gòn. 2 giờ chiều, anh nhận xong 2 tài liệu. Một tài liệu mà nhiệm vụ của cụm tình báo A-36 phải chuyển gấp vào một tài liệu của anh Hai Trung, sau là Thiếu tướng Hai Trung Phạm Xuân Ẩn, chuyển lên chiến khu. Chuyến công tác cuối cùng và cũng là chuyến anh bị bắt, 5 giờ 30 chiều ngày 10 tháng 2 năm 1969, trên đường quay về cánh đồng ở ấp 9, Mỹ Phước, trong buổi chiều trời xanh lồng lộng, cây cỏ, mặt đất trải một màu xanh, đẹp như chưa thấy buổi chiều nào đẹp như thế. Giờ này, chắc tài liệu cũng đã được các đồng chí tìm ra theo quy định cất giấu trên đường giao liên và chuyển tới nơi cần đến của nó. Đó là điều anh mừng nhất, tài liệu quan trọng không bị rơi vào tay của địch. Bắt được tù binh khi phải trả bằng cái giá quá đắt là xác 20 mấy lính Mỹ nằm quanh đấy, bọn Mỹ xúm vào hò hét, đấm đá thương để trả thù. Một vật nặng đập mạnh vào sườn, thân người thương bật ngửa, một vật rắn dần mạnh xuống ngực, đau nhói, thương nghe nóng trong cổ họng, trong miệng, rồi máu trào ra 2 bên mép, một luồng nước tạt lên mặt, lên người. Thương dần dần nhìn rõ những tên lính Mỹ vây quanh, đang xôn xao. Nó tỉnh rồi, hỏi nó đi mày. Thương nghe rõ tiếng lơ lớ của tên Mỹ nói tiếng Việt. Tên sĩ quan ngụy lên giọng hách dịch. Chính mày bắn cháy trực thăng phải không? Việt Cộng đâu hết ráo, chỉ có mình mày thôi sao? Thương mở lớn cặp mắt nhìn trừng tên Mỹ, rồi tên ngụy. Anh cố gắng chụm môi lại, định phun ngụm máu từ lồng ngực hay từ bao tử trào ra sau những cú đá hiểm ác vào sườn, vào ngực bằng giày đinh, nhưng sức yếu quá nên phun không tới mặt hắn. Thương không muốn nói và cũng chẳng thèm nói với bọn chúng làm gì. Những chiếc giày lại thi nhau đá vào thân anh. Anh bị dội mạnh, quay vòng rồi lân lân. Thằng phiên dịch hỏi, mày tên gì? Không biết. Một thằng Mỹ cầm cây sắt xăm hồng, thọc mạnh vào vết thương ở đùi anh, gằn giọng hỏi tiếp, tên gì? Anh không trả lời, nó lại thọc cây xăm xuyên qua đùi anh, thường cắn chặt 2 hàm răng, không kêu. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho mình, không nói gì cả, chịu đựng hết. Mất sức và đau đớn, anh ngất đi. Khi lơ mơ tỉnh, anh xác định chắc chắn mình đã bị bắt rồi, nhưng mình phải sống để đấu tranh, không thể để chúng hại mình nhanh như thế được. Kinh nghiệm của các đồng chí ta cho biết, khi rơi vào tay địch, ta cứ tạo một lý lịch giả để đối phó. Quanh anh, trong những ngày tháng công tác, có thiếu gì những thanh niên trốn lính ra vùng sôi đậu, gặp gì làm nấy, theo nấy. Tốt nhất, ta cứ khai là thanh niên trốn lính. Thằng Mỹ trừng mắt hỏi, mày tên gì? Nguyễn Trường Hân. Làm gì? Tôi thấy Mỹ càng, liền chạy trốn, bị các ông vây, có súng nên tôi bắn trả. Tôi là thanh niên trốn lính, không biết chữ, quê ở Bình Dương, chạy vào vùng du kích. Vào đấy, họ bắt làm gì thì làm nấy. Khi cần, họ bắt đào giao thông hào, đi tải đạn, vũ khí. Đôi khi, cũng chiến đấu chống càn. Sống ở vùng này, ai mà không phải làm như thế? Vậy sao nãy giờ mày không nói? Các ông đánh dữ quá, tôi sợ. Dám nói gì đây? Chúng hốt anh lên trực thăng, đưa về sân bay Lai Khê. Chúng không trói anh. Với một người đã bị đạn xuyên bắp chân và bị trận đòn như tử, thì làm gì còn sức chạy trốn hay chống trả. Tại sân bay Lai Khê, chúng cho một tên chiêu hồi đến nhận mặt. Vừa nhìn thấy anh, thằng này mừng sáng con mắt, nó reo lên nói với quan thầy. À, thằng này tôi biết, nó là Hai Thương, Nguyễn Văn Thương, hay còn gọi là Tư Hiếu. Trước, nó ở bên quân đội, sau qua công an rồi sang tình báo. Nó phụ trách một mạng lưới toàn phụ nữ đi liên lạc. Nó là tình báo của Việt Cộng đó. Được dịp, thằng này tuôn ra hàng loạt điều nó biết về anh để tấn công. Thằng Mỹ cứ tròn mắt ra và gật gật đầu. Thằng chiêu hồi gỡ kính ra, tiến lại gần Thương. Miệng cười nham nhở. Chào anh Tư. Anh Tư vẫn mạnh giỏi chứ. Nguyễn Văn Thương trừng mắt nhìn kẻ vừa hỏi. Anh Tư không nhận ra em sao? Chiến cá đây mà. Thương còn lạ gì thằng này. Năm trước, hắn là giao liên ở bộ phận Thương. Chính anh tuyển nó, anh chỉ giao cho hắn đường dây liên lạc từ A đến B. Sau khi hắn bị bắt, ta thay đổi ngay địa điểm. Tất cả vốn liếng hiểu biết của chiến cá, hắn đã khai hết với địch, nhưng không gây thiệt hại gì cho ta. Chiến cá chiêu hồi được, dùng làm chỉ điểm, nhận mặt cán bộ, chiến sĩ ta và trổ tài dụ dỗ. Hắn lại gần Thương, nhăn nhở. Anh Tư, đơn vị mình vẫn ở chỗ cũ chứ? Anh em còn mạnh giỏi cả không? Thương trừng mắt nhìn tên phản bội hèn nhát. Anh đã nhìn thấy cây matrac cạnh đấy. Dùng hết sức, bật dậy, vơ cây sắt, quật ngang mặt chiến cá, miệng quát. Câm miệng đi, thằng phản bội. Nó ôm mặt máu la lên, bọn lính xô lại đè Thương xuống còng tay, miệng quát. À, thằng này giỏi, mày đã bấy nhừ mà còn quật gãy răng người ta, ghê thật. Anh tiếc là mình không đủ sức ra đòn cho thằng chiêu hồi toi mạng tại chỗ, im miệng luôn. Tên đại úy Ngụy hất hàm hỏi, anh chiến cá, thằng này tên gì, ở đơn vị nào? Trình đại úy, nó chính là Nguyễn Văn Thương, tức Tư Hiếu, tổ trưởng giao liên tình báo nội thành từ Sài Gòn lên chiến khu. Hắn nắm tóc Thương giật mạnh, đúng vậy không mày? Không biết. Nó đã gọi đúng tên cúng cơm, cùng chức vụ của mày mà mày còn nói không biết sao? Thằng đại úy Ngụy châm điếu thuốc, hút hai hơi liền, rồi bất ngờ dúi điếu thuốc vào đùi anh, điếu cán hỏi. Có đau không anh Tư? Không đau. Tên này giật mạnh lưỡi lê của thằng lính đứng bên, cắm lưỡi lê vào vết thương trên bắp đùi anh, cười nham nhở. Thế này có đau không anh Tư? Thường hăng máu nói to, không. Tên ác ôn ấn mạnh lưỡi lê xuyên vào bắp chân của anh. Thường cắn chặt răng. Bọn người có mặt ở đấy đều ghê rợn nhìn cảnh tượng bằng con mắt sợ hãi, khâm phục. Tên đại úy lại rít lên như đang say máu. Tên mày là gì? Nguyễn Trường Hân. Hân, lại Hân, chứ không phải là Thương hả? Hắn rút mạnh lưỡi lê và thẳng tay giáng vào cánh tay anh nghe rắc một tiếng. Có lẽ anh đã bị gãy xương. Thương ngất liệm đi khá lâu. Khi lơ mơ tỉnh lại, thấy vết thương đau tê dại đang chảy máu, anh nghĩ tới cách đối phó. Lúc này, có lẽ mình đánh địch bằng cặp mắt căm hờn, bằng ý chí bất khuất. Anh quyết làm cho địch phải sợ hãi khi đối đầu với người cộng sản. Cũng như chúng phải run sợ khi đối đầu với mũi súng xung phong của người chiến sĩ ngoài mặt trận. Thương thở phào nhẹ nhõm khi đã quyết định, anh thấy lòng thanh thản, tâm hồn thơ thới. Chẳng còn gì phải băn khoăn. Hãy chờ xem chúng bay làm gì nổi tao. Hình như chúng điện đi đâu đó, nên thằng đại úy ra lệnh không được đánh nữa và băng bó vết thương cẩn thận cho anh. Cỡ tiếng đồng hồ sau, một tên cố vấn Mỹ mặc đồ dân sự bước vào, thân hình hắn to lớn, dền dàng. Hắn cúi đầu nhìn Thương với cặp mắt xanh soi mói, hàm râu nâu đậm, che cả nửa phần mặt dưới, làm nổi lên chiếc mũi cao cong khoằm như mỏ diều hâu. Hắn nhếch môi cười và cất giọng lơ lớ tiếng Việt. Ồ, anh đã tỉnh rồi, tốt lắm. Chúng tôi sẽ chữa lành hẳn vết thương cho anh. Xin lỗi, chúng tôi không kịp can thiệp. Để mấy người ở đây không hiểu biết gì, họ đối xử quá tệ với anh. Như để quan sát kỹ, người nằm bất động với những vết thương do bị hành hạ. Tên Mỹ chậm rãi nói. Tôi sẽ đưa anh về Sài Gòn điều trị. Ở đấy không có ai đánh người như ở đây. Anh sẽ được đối xử tốt. Mong anh cứ yên tâm. Hắn nói to cho mọi người cùng nghe. Người Mỹ bắt được tù binh. Hãy để người Mỹ hỏi. Người Việt không được can thiệp. Ngay lúc ấy, mấy cô y tá băng bó, chích một mũi thuốc cho anh rồi cán lên xe. Xe chạy khoảng 10 phút. Chúng lại cán xuống một lều giả chiến khá rộng. Có đèn điện, có máy lạnh, salon, máy hát đầy đủ. Mấy người được sai vào lau chùi mặt mũi, thay bộ quần áo đã rách nát, đầy máu và đất cát cho anh. Chúng đặt anh nằm xuống giường có nệm trắng và lại chích thuốc. Khi chúng cho anh uống hết một ly coca mát lạnh và húp một chén súp, Thường thấy trong người tỉnh hẳn. Anh nghĩ, bị bắt làm tù binh thì việc chữa vết thương cho tù binh là chuyện tất nhiên rồi, không có gì phải đề phòng. Cũng như trước đây, anh đã từng băng bó cho tù binh Mỹ và đưa vào quân y viện chạy chữa đó sao? Vết thương đang chảy máu ướt đẫm cả băng. Chúng cho chích thuốc và băng bó lại. Cỡ 15 phút sau, có mấy cô gái như kiểu phụ nữ Cộng hòa tâm lý chiến vào trong trại, đến chỗ anh nằm, cười đùa thản nhiên và ca hát. Một cô hát bài, tung cánh chim tìm về tổ ấm, tha thiết bao ngày về đầm thấm, du dương, nức nở. Các cô thay nhau hát cả tiếng đồng hồ. Thường không hơi đâu mà để ý tới ba cái tào lao, bởi trong đầu anh còn bao nhiêu chuyện cần phải nghĩ. Sau đó, có một con nhỏ khá đẹp lại gần, đưa cho anh xem tấm hình phụ nữ ăn mặc hở hang khêu gợi. Cười cợt nhăn nhở một lúc, ả liếc mắt cười hỏi anh, có đẹp không anh? Ôi, ảnh này thiếu gì, đầy đường. Ả mất hứng, cáo tiết đứng dậy, đi ra đến cửa, còn quăng lại một câu, thằng Việt Cộng này ngu như heo. Còn lại mấy tiếng đồng hồ đêm hôm ấy, Thương không thể chợp mắt được, vì kiệt sức, vì mất máu, vì đau nhức, mệt nhừ. Anh nghĩ nhiều về cách đối phó với những tình huống sẽ xảy ra, và một điều thoáng qua trong óc anh. Chắc các đồng chí, các cơ sở thấy anh bị bắt, hẳn không khỏi lo lắng. Đành rằng, anh là người được tin tưởng từ trước tới nay, nhưng vì nguyên tắc, việc cảnh giác, đề phòng, sơ tán cơ sở, chuyển địa điểm, tín hiệu vẫn phải làm. Một người trong tổ chức khi bị bắt, các cơ sở phải lập tức chuyển địa điểm, sơ tán lực lượng, vì kẻ địch sẽ không thiếu gì các biện pháp tinh vi để khai thác đối phương khi chúng đã nắm trong tay. Anh nhếch mép cười nhẹ. Các đồng chí ơi, hai Thương này sẽ không khai gì hết. Không dễ gì bán rẻ lương tâm và lòng trung thành đâu. Có chết, Thương vẫn không phản lại tổ chức. Các đồng chí khỏi lo đi. Sáng hôm sau, ngày 11 tháng 2 năm 1969, một trung tá Mỹ và một y tá vào, chờ y tá thay băng xong. Tên trung tá Mỹ nói, chút nữa tôi sẽ đưa ông về Sài Gòn, ở đó sẽ đón tiếp ông đàng hoàng tử tế, chứ ở đây không được tốt lắm. Chỉ tay vào phần cơm, hắn nói, đây là tiêu chuẩn ăn của tù binh, chúc ông ngon miệng. Trên khay có đủ thứ bánh mì, bơ, sữa, xúc xích, dăm bông, nước uống, giống như một suất ăn của sĩ quan. Mình ăn đi để lấy sức chiến đấu. Anh tự nhủ như vậy và yên tâm vì từ lúc bị bắt tới chiều hôm qua đến giờ mình xử lý tốt cả, không có gì phải ân hận, phân vân. Hãy giữ vững tinh thần nghe Thương. 4. Một ngày trong ngôi biệt thự. Đã 5-6 ngày trôi qua, anh không biết đây là vùng nào. Suốt ngày nằm nghe nhạc, nghe hát, hết bài này đến bài khác. Cô Thùy Dương chỉ tiếp xúc thăm hỏi ân cần nhỏ nhẹ, không thấy dụ dỗ hay yêu cầu anh khai báo ra việc gì hết. Vết thương ở đùi được chăm sóc thuốc men nên đã đỡ rất nhiều. Anh đã vịnh giường đi tập tễnh một mình trong phòng. Đúng như cô y tá Hòa nói, với sức khỏe của anh, chỉ vài ngày là khỏi. Anh ngồi ở ngoài phòng khách sau khi ăn sáng xong. Thùy Dương chăm chút sửa lại bình hoa hồng nhung tươi thắm trên bàn. Bất chợt cô hỏi, anh có biết hoa này từ đâu tới đây không? Người bán hoa mang đến lúc 6 giờ sáng, hoa tươi từ mãi trên Đà Lạt mang về. Người ta cắt từ chiều hôm trước, chuyển về đến đây xe phải chạy suốt đêm, cho kịp sáng sớm có hoa tươi giao tới tận nhà. Em chỉ thích hoa hồng Đà Lạt, ngoài ra không thích hoa gì khác, anh có thích không? Tôi nông dân, quanh năm chỉ biết cây lúa cây mì, biết gì tới hoa mà thích. Em không tin anh là nông dân, anh có dáng dấp của một người có học, em cũng không tin anh là Việt Cộng nữa nha. Cô nhìn anh rồi nháy mắt cười trêu chọc. Em có cần anh phải khai thật hay khai giả gì đâu, tất cả mọi chuyện cho lùi vào dĩ vãng đi anh ạ. Cô ngừng lại, đăm chiêu suy nghĩ, rồi nét mặt trở nên buồn bã chán chường. Giọng cô trùng lại. Anh có biết vì sao em thích hoa hồng không? Hoa hồng đẹp, nhưng ngay cạnh nó lại có gai nhọn. Chỉ quay qua quay lại một chút thôi là gai đã đâm toạc cả lá, cả cánh hoa. Có khi chỉ vươn lên khoe sắc trước gió là hoa đã bị gai cứa cho tơi tả sơ xác. Giống như đời một người con gái, thường thì hồng nhan bạc phận. Trời cho một chút nhan sắc thì đồng hành với những điều bất hạnh sẽ đến trong cuộc đời. Anh nhìn cô ta mà không hiểu cô ta muốn nói gì. Văn chương bóng bẩy, ẩn ý ẩn tình, quả thực anh chưa quen. Nhưng lúc này anh đoán chừng cô Thùy Dương đang chuẩn bị cho một ý đồ gì đây. Em rất buồn vì mình cũng nằm trong đội bạc phận. Mặc dù nào có hồng nhan cho cam, mới học xong tú tài đôi, tương lai đầy tươi đẹp, thì em mắc phải vòng kim cô của ái tình. Vì trẻ người non dạ, vì háo hức, tò mò, vì kiêu hãnh tự tin, cho là mình đủ khôn, đủ lông, đủ cánh bay vào vũ trụ bao la, không có điểm dừng, nên em đã xả cánh tơi tả, ngã xuống giữa dòng đời đầy chông gai. Không còn ai nâng đỡ cứu vớt nữa. Em thực sự không thiết sống nữa. Nhưng số kiếp vẫn bắt em phải sống, vẫn phải tồn tại trên cõi đời này. Thương nhìn cô nàng, cũng thấy một thoáng thương hại. Anh hỏi một câu cho có chuyện. Thế gia đình cha mẹ cô ở đâu mà họ không giúp cô? Thùy Dương ngước mắt lên nhìn anh tha thiết. Vì sai lầm của em mà cha mẹ em giận lắm, từ em luôn. Em cũng không muốn về nhà nữa. Thật hổ thẹn khi nhìn thấy anh em, bạn bè. Em xin đi làm và trốn biệt tất cả người thân bạn bè. Đôi lúc em chỉ muốn đi đến một nơi nào đó thật xa, không có ai biết mình, để sống nốt quãng đời còn lại. Cô Thùy Dương nhìn anh buồn bã, thương không hiểu điều đó là gì. Thật hay hư, anh nói cho có. Cô còn trẻ, lại có học, lo gì không có chỗ làm tốt, lo gì tương lai không tươi đẹp, việc chi phải chán nản vậy? Thùy Dương nói nhỏ. Anh hai, anh cũng còn trẻ, lại rơi vào tình trạng không ổn. Anh có thấy lo lắng gì cho tương lai còn dài của cuộc đời mình không? Thương không trả lời, anh phải cân nhắc từng lời, vì biết trước mặt mình không phải là một phụ nữ bình thường, không phải là bạn bè để có thể tâm sự hay chia sẻ. Hãy cẩn thận, coi chừng mắc bẫy, cô ta là nhân viên tâm lý chiến có hạn đấy. Cô ta vẫn tiếp tục. Anh hai này, em kém anh chỉ 3-4 tuổi thôi, em mới 24-25. Chúng ta còn đều rất trẻ. Bây giờ, em chỉ muốn anh nhận lời với em là khi nào anh khỏi hẳn, chúng ta sẽ đi du lịch một chuyến thật xa. Đi Canada anh nhé. Em chỉ muốn đi khỏi nơi đây, em không muốn sống ở đây nữa. Anh cũng không nên ở chốn này làm gì, tất cả đều không có lợi cho anh. Chúng ta cùng trốn đi, sẵn có tiền rồi. Ta sẽ đến một nơi thật xa để sinh sống. Anh hãy đưa em đi nhé. Em biết là anh không thích sang Mỹ đâu. Tấm ngân phiếu 100.000 đô la này là của anh và em. Số tiền lớn lắm đấy. Đây nhé, mỗi đô la Mỹ là bao nhiêu đồng tiền Cộng Hòa. Nếu thích thì chúng ta ở lại bên mấy luôn. Nếu không thích thì lại về hoặc đi nơi khác. Thương im lặng nhìn xuống. Ả không dụ mình đầu hàng hay không dùng đến những chữ chiêu hồi. Ả chỉ rủ đi du lịch. Khéo thật. Cô này bày tỏ tình cảm thật kín đáo. Cô ta không dùng đến chữ thương, chữ yêu, mà chỉ nói, từ lâu em cũng muốn đi du lịch các nước, nhất là sang Mỹ, nhưng đi với người em không thích không yêu, thì em không thể chấp nhận được. Chẳng hóa ra cô ta gián tiếp bảo yêu mình sao? Ghê thật. Cô ta thuộc loại phụ nữ đẹp, thông minh, khôn khéo. Mình càng phải cảnh giác. Đừng tin nó nói điều gì cũng là đúng, là thật. Anh đã xác định rồi. Xung quanh mình bây giờ là đối phương, là người cố địch. Hoàn toàn không phải là người tốt, người thân. Nhận lời đi với em đi anh. Hai chiếc vé máy bay sắp hết hạn rồi. Đừng bỏ uổng nha anh. Cơ hội này thật khó có được. Nếu anh đồng ý, ngày mai ta đi liền anh ha. Tôi không quen đi xa bao giờ. Cô cứ cầm lấy mà đi đi. Em không thể đi một mình được. Thân gái dặm trường, phải có người bảo vệ em chứ. Tôi dốt nát, nông dân, biết gì mà đi xa thế. Tiếp chuyện như vậy, thật là trật lất, khó chịu. Nhưng Thùy Dương chỉ nhẹ nhàng và lặng lẽ, không một biểu hiện khó chịu hay nóng nảy. Quả là một cô nàng này, dịu dàng, đáng nể. Mấy hôm sau, Thùy Dương lại chuyển đề tài. Anh thấy bản tin tức mặt trận chưa? Chiến tranh chỉ toàn thấy chết chóc, không người bên này thì người bên kia. Kinh khủng thật. Tôi có biết chữ đâu mà đọc. Từ nhỏ tới lớn, toàn mần ruộng, có tiền đâu mà đi học được. Sáng sớm, anh đã thấy tờ báo đặt trên bàn có in hàng chữ to Tin Mặt Trận, nhưng lờ đi, không để mắt tới. Anh biết chắc đang có con mắt nào đó theo dõi mình. Nếu như anh chỉ đọc liếc qua hay cầm lên xem là lộ ngay lời khai thanh niên trốn lính, mù chữ. Hay không sang châu Mỹ thì ta sang châu Âu đi anh. Nếu anh thích, ta sang cả các nước xã hội chủ nghĩa để so sánh với các nước khác xem sao, nước nào giàu mạnh hơn. Ta ở bên châu Âu 2-3 tháng cũng được, tùy anh thôi. Em muốn đi du lịch châu Âu, chúng ta đi cùng nhau sẽ vui lắm anh ạ. À, em cảm thấy em và anh hợp nhau đấy. Cô này biết chắc anh đã là tình báo lâu năm, mà đã là tình báo thì không thể không có trình độ nhận thức, có học, có hiểu biết. Đúng vậy, anh không có cái khôn khéo như cô Thùy Dương, nhưng nhận định vấn đề thì khá tinh tường, không cái gì qua mặt nổi. Cô ta nói điều gì là anh hiểu ngay được mục đích câu nói ấy. Hương rất ít khi trả lời hoặc trả lời ngay vì phải cân nhắc thật khôn khéo, kỹ càng. Tất cả phải nằm trong bản lý lịch mà mình đã khai với chúng. Thực tế ở đây không giống như những bài học trong trường tập huấn hồi trên R. Nào là kẻ địch dùng gái đẹp dụ dỗ khiêu khích, ăn mặc hở hang khiêu gợi, tán tỉnh bông lơi, lả lướt, kề cận kích thích sự ham muốn bình thường của con người. Nào là dùng tiền tài, vật chất, danh vọng, địa vị, bao nhiêu thứ hấp dẫn cám dỗ con người. Có lẽ bản chất kiên định cứng cỏi trong con người anh đã hiện ra trên khuôn mặt, tác phong, vóc dáng, trong cách ăn nói hàng ngày của Thương. Con người này không phải dễ dàng mua chuộc được ngay bằng những thứ đơn giản tầm thường. Đối phương khá tin tưởng đã biết trước điều đó, nắm được đối tượng của mình thuộc loại nào, nên các cô gái ở đây dù rất đẹp, nhưng cô nào cũng tỏ ra đứng đắn, đoan trang, hiền lành, ăn mặc lịch sự, kín đáo, không tán tỉnh bông lơn chuyện tình ái rẻ tiền, không lố lăng hoặc khiêu gợi lộ liễu. Trong hoàn cảnh trắng đen không phân biệt rõ ràng này, thắng được đối phương mới khó. Cứ lúc nào phải tiếp xúc với các cô gái, anh lại hệ thống nội dung bản lý lịch của mình cho thuộc lào lào, để mọi lời nói cử chỉ phải ăn khớp với lý lịch giả. Sơ hở một lời, một chút thôi là lộ ngay. Chúng giam lỏng anh trong ngôi biệt thự, xung quanh tường cao kín mít, chăm sóc anh tận tình, đầy đủ như vậy để làm gì? Tất nhiên, không ngoài mục đích khai thác. Cái tay người Mỹ mặc thường phục này hẳn là CIA. Đây là kế hoạch của CIA Mỹ. Chúng biết chắc anh nằm trong mạng lưới tình báo của ta, bởi thằng chiến cá đã khai đầy đủ. Bắt được con mồi béo bở này, chúng sẽ khai thác tin tình báo, vì tin tức loại này có giá trị rất lớn. Không dễ gì chúng chịu bó tay và giết anh một cách dễ dàng. Là con người, ai mà không có được những nhu cầu về vật chất, về tiền tài, địa vị, xác thịt. Trước sau hay sớm muộn gì, trong vòng cám dỗ, hiếm ai có thể tránh khỏi. Là con người, cũng da cũng thịt, ai mà không biết đau, sức chịu đựng liệu được đến đâu. Cũng chắc người Mỹ đã nghĩ như vậy, và đây hẳn là một bước của kế hoạch khai thác. Mấy hôm nay, anh càng thấy được rõ vấn đề. Không phải người Mỹ cho mình vào đây để bồi dưỡng nghỉ ngơi, hưởng thụ. Sẽ là một cuộc đấu trí gay go quyết liệt. Mình phải chuẩn bị tinh thần để đối phó. Mình có thể trốn khỏi đây được không? Các cánh cửa đều đã được săn sóc kỹ. Trong không khí im ắng khác thường này, anh biết là lúc nào cũng có kẻ để mắt theo dõi, có máy ghi âm và thậm chí luôn có họng súng vô hình. Lãng vãng quanh nhà có mấy gã đàn ông, những con mắt tinh nhanh của các cô gái không đơn giản chỉ là người phục vụ. Nhất cử, nhất động của anh không qua được mắt của đối phương. Hơn 10 ngày sau, người Mỹ mặc thường phục lại đến biệt thự. Được một cô kêu ra, Thương vừa tập tễnh đến phòng khách, thì đã thấy ông ta ngồi ở đấy. Vừa nhìn thấy anh, ông ta đã mỉm cười vồn vã. Xin chào. Ồ, trông anh thay đổi quá nhiều. Tôi không ngờ anh là đẹp trai như vậy. Thế nào, mấy ngày nay anh thấy dễ chịu chứ? Anh chỉ khẽ gật đầu chào, vẫn im lặng. Rồi anh sẽ thấy quen dần với cuộc sống nơi này. Tôi rất muốn chúng ta cư xử với nhau như những người bạn tốt. Thế thôi. Chuyển sang giọng nhẹ nhàng hơn, ông ta hỏi. Mấy cô gái ở đây có làm cho anh khó chịu không? Chắc là không chứ gì. Họ là những thiên thần hạnh phúc, mang lại cho thế giới này niềm vui và cuộc sống êm ấm. Phải không anh Tư Hiếu?
Tên tôi là Hân, không phải Hiếu.
Thôi, tên gì không quan trọng, miễn là anh làm quen với cuộc sống hiện tại này.
Ông ta hơi bị cục hứng, nhưng không biểu hiện thái độ mà vẫn cười nói vui vẻ.
Mong anh cứ an tâm tĩnh dưỡng ở đây. Mọi thứ rồi cũng sẽ quen, sẽ tốt đẹp cả. Tôi tin là cô Thùy Dương sẽ làm hài lòng anh. Anh có biết không, những phụ nữ Mỹ của chúng tôi không có được sự ân cần chăm sóc chồng như những cô gái đáng yêu người Việt này đâu. Họ vừa đẹp, vừa dịu dàng, vừa tươi mát và đặc biệt là biết cách cưng chiều chồng.
Ông ta cười, nhìn Thùy Dương với ánh mắt khuyến khích.
Cuộc đến thăm chỉ có thế, rồi ông ta vội vã đi ngay. Thùy Dương giới thiệu ông ta là người anh đỡ đầu hay anh em kết nghĩa gì đó. Họ tỏ ra thân thiết với nhau trong cách nói chuyện, cách xưng hô. Họ là gì với nhau, thường không cần biết. Anh chỉ tự nhủ rằng, tất cả mọi cử chỉ, lời nói của mình lúc này phải thận trọng, cảnh giác, bởi bọn chúng toàn là nhân viên CIA cả đấy. Mỗi một ngày trong ngôi biệt thự là một ngày căng thẳng về tâm lý. Ở đây, thường hoàn toàn bị cắt đứt với bên ngoài. Chỉ một mình anh giữa vòng vây vô hình, có vẻ lỏng hờ mà siết rất chặt. Suốt nhiều ngày đêm, anh bị tấn công bằng cái ngon, cái đẹp, cái sung sướng, êm ấm. Gọng kìm này thật quái ác, thường vừa phải né tránh những viên đạn, chứa đầy thuốc độc nhưng được bọc đường thơm ngon, vừa cố giữ gìn để không lộ tung tích của mình. Thường luôn phải cân nhắc, tính toán trong từng lời nói, từng cử chỉ. Trong căn biệt thự này, giá như có một đứa con nít nào đó thì hay quá. Anh có thể qua chuyện trò với nó mà dò la và cũng đỡ cô độc. Anh đang bị hụt hẫng, nhưng anh đã hiểu. Đây là một trận đánh tâm lý mà bọn tình báo Mỹ ngụy đã bố trí, sắp đặt kỳ công. Chỉ có một lối ra duy nhất cho đối phương là đầu hàng, phản bội. Trước đây, cũng có nhiều những cán bộ quan trọng của ta sa vào tay giặc. Chúng cũng biệt giam trong biệt thự đầy đủ tiện nghi như thế này đây. Chúng không đánh, không bắt khai báo, mà cứ tỉ tê, dụ dỗ mua chuộc. Chúng chỉ đặt mỗi một điều kiện. Cộng tác, không cần lộ mặt, cứ ở trong biệt thự, muốn gì có nấy. Ngày ngày chỉ đọc báo nghe đài của ta để phân tích tình hình. Thế đấy.